Đang thực hiện đài phát thanh trên Đài Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về thư mục vụ về năm linh mục của cố đức cha Đà Lạt và Công Tâm. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Mai Hương trình bày. Tin Vatican, Đức Thánh Cha buồn phiền về sự bất trung của một số linh mục. Hôm thứ Năm vừa qua, trong lá thư gửi cho các linh mục trên toàn thế giới nhân năm linh mục, Đức Thánh Cha than phiền về sự bất trung của một số linh mục. Ngài kêu gọi họ hãy trung thành với ơn gọi của mình, mặc dù có gặp khó khăn và hiểu lầm. Trong lá thư với tựa đề Trung thành của Chúa Kitô, Trung thành của linh mục, Đức Thánh Cha viết rằng có những hoàn cảnh không bao giờ được ghi nhận đủ, trong đó chính giáo hội đau khổ vì sự bất trung của một số thừa tác viên. Và đối với thế giới, đây là một nguyên mù và một lý do để khước từ giáo hội. Đặt Thánh Vương Maria Vianney làm quan thầy và mỗi gương của các linh mục, Đức Thánh Cha khẳng định rằng đức khiết tịnh sáng chói trong ánh mắt của vị thánh này. Trong lá thư, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi sự trung thành và lòng can đảm của biết bao linh mục, mặc dù gặp khó khăn và hiểu lầm, vẫn trung thành với ơn gọi của mình. Theo Đức Thánh Cha, linh mục đừng bao giờ ngã lòng khi thấy ít người đến xưng tội hay chứng kiến sự thờ ơ của giáo dân đối với đức ích này. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha gửi thư cho các linh mục trên toàn thế giới. Ngài muốn nối tiếp truyền thống của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, là người luôn viết thư cho các linh mục vào mỗi thứ Năm tuần thánh. Tin Roma, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ kêu gọi các linh mục tái khám phá vai trò truyền giáo của mình. Hôm thứ Năm, 18 tháng 6 vừa qua, áp ngày khai mạc năm linh mục, trong một bài phát biểu trên nhật báo Công giáo Ý Avvenire, Đức Hồng Y Claudio Hammes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ nhấn mạnh rằng năm linh mục là một sáng kiến nhằm thúc đẩy các linh mục nên thánh trong thế giới ngày nay. Theo Ngài, thế giới ngày nay đang chịu ảnh hưởng của một nền văn hóa tục hóa, duy tương đối, không yêu thích tôn giáo và muốn giới hạn tôn giáo vào lĩnh vực riêng tư. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ khẳng định rằng nền văn hóa này cũng cần phải được phúc âm hóa, do đó các linh mục cần phải tái khám phá vai trò truyền giáo của mình. Đức Hồng Y Hammes nhắc lại rằng năm linh mục còn có một mục đích quan trọng khác, đó là khuyến khích các linh mục tiếp tục phục vụ giáo hội và toàn thể nhân loại. Đức Hồng Y ghi nhận trong những năm vừa qua, báo chí không ngừng rêu rao về những hành vi lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục, cũng như những yếu đuối của họ trong việc tuân giữ luật độc thân. Ngài khẳng định rằng những người phạm tội cần phải được đưa ra tòa án giáo hội và dân sự. Nhưng theo Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, các linh mục phạm pháp chỉ là một thiểu số rất nhỏ nếu so với đại đa số luôn trung thành với sứ vụ và phục vụ xã hội trong những lĩnh vực như giáo dục, cứu trợ, giúp đỡ người nghèo. Do đó, theo Đức Hồng Y Hammes, năm linh mục là một lời mời gọi các linh mục hãy đeo đuổi sứ mệnh của mình dù có gặp phải những điều kiện khó khăn hiện nay. Đức Hồng Y nói rằng để đương đầu với những thách đố và làm chứng cho tin mừng, mỗi linh mục cần phải gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu trong lời Ngài và bí tích thánh thể. Cũng trong bài nói chuyện trên báo Avvenire, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ nhắc lại rằng mặc dù giáo dân có một vai trò rất quan trọng trong giáo hội, họ không thể thay thế cho linh mục. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ về năm linh mục của cố đức cha Đà Lạt và Công Tâm.
Quý vị và các bạn thân mến, các giám mục Việt Nam đã tỏ ra quan tâm đối với năm linh mục vừa được Đức Thánh Cha khai mạc hôm thứ Sáu vừa qua, 19 tháng 6, qua các thư mục vụ các ngài gửi cho cộng đoàn dân Chúa tại giáo phận của các ngài. Mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thư mục vụ của Đức Giám mục Đà Lạt và của Đức Giám mục Công Tung. Ngày 28 tháng 5 năm 2009, tức non một tháng trước ngày khai mạc 19 tháng 6 năm Linh Mục, Đức Giám mục Đà Lạt đã gửi cho quý cha, các tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận Đà Lạt bức thư mục vụ như sau. Quý cha và anh chị em thân mến, mùa phục sinh đã gần kết thúc, cũng là lúc bước vào tháng 6, tháng cuối cùng của năm Thánh Phaolô. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa cho mỗi người biết học theo Thánh Tông Đồ, trở nên con người mới, là con người đã được tái tạo trong Chúa Kitô chịu chết và sống lại, để sống thánh thiện theo ý muốn của Thiên Chúa. Tháng 6 cũng là tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu, nên lời mời gọi nên thánh càng khẩn thiết hơn. Quả vậy, khi chiêm ngắm thánh tâm Chúa Giêsu bị lưỡi đồng đâm thâu, để máu và nước chảy ra, như người môn đệ dưới chân thập giá đã chứng kiến và tường thuật, chúng ta càng nhận biết tình yêu thương cứu độ của Chúa đối với chúng ta lớn lao dường nào. Hơn nữa, để thúc đẩy các linh mục nỗ lực hướng đến sự thánh thiện là điều chắc chắn sẽ làm cho thừa tác vụ sinh hiệu quả phong phú. Năm nay, nhân kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của cha thánh Juan Maria Vianney, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quyết định công bố một năm linh mục đặc biệt, bắt đầu từ 19 tháng 6 năm 2009 cho đến ngày 19 tháng 6 năm 2010. Tiếp theo quyết định của Đức Thánh Cha, Tòa Ân Giải Tối Cao đã ký sắc lệnh ban ân xá cho thành Roma và cho toàn thế giới, với mong muốn toàn thể giáo hội sẽ cử hành năm linh mục, để trong thời gian này, qua các buổi suy niệm đạo đức hay bằng các việc làm thánh, những sáng kiến khác thích hợp, các linh mục càng ngày càng được kiên vững trong việc trung thành với Chúa Kitô. Theo thẩm quyền được ban cho đứng bản quyền sở tại, tôi quyết định thêm vào các ngày Chủ nhật đầu tháng là ngày giáo phận cầu nguyện cho việc truyền giáo, các tín hữu cũng được hưởng ân toàn xá với những điều kiện thông thường. Tại giáo phận nhà, cùng với linh mục đoàn giáo phận, tôi sẽ cử hành thánh lễ trọng thể khai mạc năm linh mục tại nhà thờ Bảo Lộc vào lúc 9:30 ngày thứ Sáu, 19 tháng 6 năm 2009, nhằm lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Mong anh chị em hiệp thông cầu nguyện và nếu được tham dự thánh lễ thật đông đảo. Trong tâm tình cùng với hội thánh xin ơn thánh hóa các linh mục, tôi cũng xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện cho các vị chủ chân của anh chị em là các giám mục. Chúng tôi sẽ lên đường đi Roma để viếng mộ các thánh tông đồ, ý kiến Đức Thánh Cha và thăm tọa thánh theo quy định của giáo luật từ ngày 22 tháng 6 đến mùng 4 tháng 7. Nghĩa vụ này không chỉ liên hệ đến chúng tôi, nhưng cũng nói lên mối thông hiệp của hội thánh địa phương với giáo hội toàn cầu. Vậy xin anh chị em cầu nguyện cách đặc biệt, khi Hội Thánh Việt Nam đang chuẩn bị bước vào năm thánh mừng 50 năm ngày thiết lập hàng giáo phẩm giáo hội tại Việt Nam, cũng là năm mừng kim khánh giáo phận Đà Lạt thân yêu chúng ta. Nguyện xin Chúa Giêsu linh mục thượng phẩm thương gìn giữ và chúc lành cho tất cả chúng ta trong tình yêu thương của Người, là đấng đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Thân ái, Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục giáo phận Đà Lạt. Và tiếp sau đây là trích phần thứ nhất của bức thư mục vụ của Đức Giám mục giáo phận Công Tung về năm linh mục. Đức cha đã viết như sau: Kính gửi quý cha cùng toàn thể gia đình giáo phận Công Tung, ngày 19 tháng 6 năm 2009, vào giờ kinh chiều tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ chính thức khai mạc năm linh mục nhân kỷ niệm ngày qua đời thứ 150 của Thánh Juan Maria Vianney. Thế giới Công giáo hân hoan đón nhận tin vui này. vì bận công tác ở nước ngoài, nên tôi xin gửi về anh em linh mục và gia đình giáo phận chút tâm tình qua bức tâm thư đây. Điểm thứ nhất, với anh em linh mục. Anh em linh mục thân mến, linh mục là một hồng ân Chúa ban, thiếu vắng linh mục là một mất mát to lớn. Linh mục là cộng sự viên gần gũi nhất, thân thiết nhất của giám mục. Vui mừng và hy vọng của anh em linh mục cũng là vui mừng và hy vọng của giám mục. Không linh mục, giám mục như người không tay chân. Nhưng cơ hội này, chúng tôi, cả giáo phận cũng như cá nhân tôi, xin bày tỏ lòng quý mến và biết ơn anh em linh mục. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xác định năm linh mục nhằm cổ vũ các linh mục trong nỗ lực trọn lành thiêng liêng là điều mà hiệu năng sứ vụ của các ngài lệ thuộc. Vì thế, nó phải trở nên theo một cách thức đặc biệt một năm cầu nguyện của các linh mục, cầu nguyện với linh mục và cho các linh mục, một năm canh tân linh đạo của hàng linh mục và của mỗi linh mục. Theo viễn tượng này, bí tích thánh thể nằm ở trung tâm linh đạo của người linh mục. Anh em linh mục thân mến, là linh mục, hàng ngày tiếp cận với thế giới con người, cách riêng với thế giới tội lỗi, qua bí tích hòa giải, chúng ta càng hiểu rõ chỗ đứng cũng như thân phận mỏng giòn của mình. Chúng ta bước hăng say dấn thân phục vụ với thái độ cảm thương và cảm thông, một cách rất tình người và rất tình Chúa, với hết mọi người, theo mẫu gương Chúa Giêsu vì một tử nhân lành. Như chính Chúa Giêsu đã nói, tôi chính là một tử nhân lành, tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Ngài yêu thương từng người và yêu thương tất cả. Quyết định mở năm linh mục, Đức Thánh Cha kêu mời toàn thể giáo hội hướng tới các linh mục với lòng quý mến, biết ơn sâu xa, cùng quyết tâm làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đời sống của linh mục và cho công cuộc đào tạo các thế hệ kế thừa theo như lòng Chúa mong muốn. Vậy, thử hỏi cụ thể chúng ta sống năm linh mục sao cho thật hiệu quả và bổ ích. Nhớ ngày về nhậm sứ Acts, cha Juan Maria Vianney đã hỏi bé Antoine Givre, này cháu, làm ơn chỉ cho bác đường tới xứ Acts, bác sẽ chỉ cho cháu đường lên nước trời. Đấy cũng là nhiệm vụ của linh mục, đường lên nước trời cũng chính là đường đến với mọi người. Thánh Juan Maria Vianney là mẫu gương cho người linh mục biết đến với đoàn viên, đến với muôn người. Ngài biết tiếp đón và yêu mến quý trọng mọi người. Người người tìm đến nhà Ngài giúp hòa giải với Chúa, với giáo hội, với anh em. Ngài đến với anh chị em của mình theo tinh thần người được sai đi, qua phục vụ, thăm viếng và cầu nguyện. Ý thức thánh thể là trung tâm linh đạo đời linh mục. Thánh Juan Maria Vianney dành nhiều thời giờ cầu nguyện trước thánh thể. Ước gì trong năm linh mục này, mỗi ngày thứ sáu, anh em linh mục chúng ta dành một giờ cầu nguyện trước thánh thể Chúa Giêsu. Giờ cầu nguyện này giúp người linh mục thấy rõ con người thật của mình, thấy rõ Chúa Giêsu vì một tử nhân lành. Nhờ đó, mỗi người trong chúng ta biết sống và giúp người khác sống sao cho đúng như lòng Chúa mong muốn và xã hội chào mong. Mừng năm linh mục, người linh mục gương mẫu, sao có thể quên việc đào tạo các thế hệ kế thừa? Phải luôn luôn có các linh mục cho đến tận thế, để các Kitô hữu không bao giờ giống như những con chiên không người chăn. Chúa Giêsu đã thiết lập thiên chức linh mục, và giáo hội ý thức rõ ràng trách nhiệm cao cả này, để dân Chúa không thiếu vắng linh mục. Giáo hội mời gọi các linh mục cùng chia sẻ nỗi lo lắng của giáo hội, mà giáo dục và chọn lựa những thừa tác viên có đủ khả năng để giảng dạy cho người khác, để dân Chúa ở trần gian không bao giờ thiếu người mục tử. Các gia đình ơn gọi trong các sứ đạo được coi như con ngươi trong mắt của các cha xứ, cha phó. Tích cực chăm sóc các gia đình ơn gọi là một cách cử hành năm linh mục thiết thực nhất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ phần thứ nhất của thư mục vụ năm linh mục của Đức Giám mục Giáo phận Công Tung phần thứ hai của bức thư là những lời ngỏ của ngài với anh chị em giáo dân. Đức giám mục giáo phận Công Trung đã xin anh chị em giáo dân trong giáo phận thực hiện ba điều sau đây. Thứ nhất, cầu nguyện cho các linh mục. Thứ hai, giúp đỡ các linh mục chu toàn chức năng cách tốt đẹp. Thứ ba, chuẩn bị và trao hiến những đứa con kế thừa tác vụ linh mục trong giáo hội. Kết thúc thư mục vụ, Đức giám mục giáo phận Công Trung đã viết như sau: Hiệp cùng giáo hội toàn cầu, giáo phận Công Trung chúng ta sẽ khai mạc năm linh mục như sau. Thứ nhất, ngày 19 tháng 6 năm 2009, tất cả các giáo xứ trong toàn giáo phận sẽ cử hành thánh lễ đón mừng năm linh mục trong tâm tình tôn vinh tạ ơn Chúa và cầu cho các linh mục. Thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2009, vào lúc 6 giờ sáng tại nhà thờ chính tòa, chúng ta sẽ có thánh lễ đồng tế mừng năm linh mục. Xin mời quý cha cùng anh chị em về tham dự đông đủ. Một thời sự xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Tôn giáo và sự phòng vệ. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tình mình của chúng tôi. Cho đến khoảng giữa thập niên 70, y khoa chú trọng đến việc chẩn bệnh và chữa bệnh hơn là phòng bệnh. Trước thời ấy, giới y khoa vẫn chưa quan tâm đến những lợi ích của một chế độ dinh dưỡng có nhiều chất xơ, ít mỡ vốn có trong trái cây, rau cỏ. Người ta cũng chẳng nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc tập thể dục, kiểm soát sức nặng của thân thể và huyết áp vốn có thể giúp phòng ngừa được các chứng bệnh tim mạch. Rất nhiều giáo sư trong các trường y khoa không hề ý thức về tầm quan trọng của việc phòng ngừa. Một số lớn vào lớp giảng dạy về bệnh ung thư với lý thuyết thì phà trên miệng. Khi nhà hóa học được trao tặng giải thưởng Nobel là ông Linus Pauling, một giáo sư nổi tiếng tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ, trình bày về những đặc tính chống oxit hóa của sinh tố C và khẳng định rằng những đặc tính này có khả năng phòng ngừa được nhiều thứ bệnh. Các giáo sư tại trường y khoa đã cười cợt và bác bỏ giả thuyết này. Trước thập niên 80, giới y khoa cho rằng những tiến bộ lớn về y khoa trong việc phòng ngừa bệnh tật đều đã được thực hiện. Nhưng trong hai thế kỷ vừa qua, y khoa quả đã làm được những bước vĩ đại trong việc nhổ tận gốc rễ những căn bệnh thông thường như đậu mùa, sốt tê liệt, thổ tả thiên hàn. Đây là những chứng bệnh đã từng cướp đi mạng sống của không biết bao nhiêu người dân Âu Châu và trên khắp thế giới. Nhờ hệ thống vệ sinh và việc chích ngừa, những hung thần này đã bị xóa tên trong danh sách các chứng bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, rất nhiều chuyên gia y tế cho rằng y khoa vẫn chưa làm được bao nhiêu để chặn đứng những chứng bệnh mà Tổ chức Y tế Thế giới gọi là bệnh nhà giàu, như tiểu đường, ung thư, tim mạch. Kể từ thập niên 80, y khoa quả đã làm được một cuộc cách mạng thứ hai khi khám phá ra tầm quan trọng của việc phòng ngừa đối với những chứng bệnh phát sinh từ những xã hội di vật. Ở ngưỡng cửa của thiên niên kỷ mới, ngay cả một học sinh trung học cũng có thể giải thích cho chúng ta một cách tường tận về những chất chống oxit hóa và việc phòng ngừa bệnh ung thư. Và ngày nay, điều có lẽ không thể tưởng tượng được là những người hút thuốc lá đã trở thành một hạng người bị loại ra bên ngoài xã hội. Ngày nay bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể đọc được những bản cấm hút thuốc. Thế giới ngày nay đã ý thức được một cách mãnh liệt rằng thuốc lá là nguyên nhân giết hại con người. Càng lúc, thế giới càng nhận ra một cách tỏ tường rằng phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Trong công nghiệp chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh luôn luôn tỏ ra ít tốn kém hơn chữa bệnh. Chính vì thế mà năm 1991, Cơ quan Y tế Hoa Kỳ đã xem việc phòng bệnh như một mục tiêu quốc gia khi đưa ra chương trình Những con người khỏe mạnh của năm 2000, cổ võ việc thăng tiến sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật. Trong phần mở đầu của chiến dịch này, người ta đọc được một đoạn như sau. Chúng ta đã học biết rằng, có được một sức khỏe đầy đủ, một cuộc sống với phẩm chất cao là điều nằm trong khả năng của mỗi người. Nếu việc sử dụng thuốc lá tại Hoa Kỳ chấm dứt hoàn toàn trong ngày hôm nay, thì mỗi năm sẽ giảm được con số người chết là 390.000 người. Nếu tất cả mọi người Mỹ đều giảm việc tiêu thụ thực phẩm có nhiều chất mỡ và tập thể dục mỗi ngày 30 phút, thì kết quả về tử vong cũng sẽ giảm đi. Nếu rượu mạnh không bị sử dụng một cách bừa bãi trong xã hội chúng ta, thì mỗi năm sẽ giảm được 100.000 người chết vì những bệnh tật và thương tật không cần thiết. Nhìn chung, nếu mỗi năm có trên 2 triệu người qua đời tại Hoa Kỳ, thì phần lớn đều do những nguyên nhân trên đây. Điều này chứng tỏ rằng sự chọn lựa một nếp sống lành mạnh ảnh hưởng đến sức khỏe của từng cá nhân và tương lai của xứ sở. Bác sĩ Harold Koenig, người chuyên nghiên cứu về mối tương quan giữa niềm tin tôn giáo và sức khỏe của con người, biết rằng mỗi lần đọc đoạn mở đầu trong chiến dịch kêu gọi phòng ngừa bệnh tật tại Hoa Kỳ, ông bị cám dỗ muốn thêm vào một đoạn như sau: nếu mọi người Mỹ đều tích cực trong đời sống đức tin hay tâm linh và sống theo những đòi hỏi lành mạnh của niềm tin của mình, thì nước Mỹ sẽ đạt được hầu như tất cả những mục tiêu đáng ca ngợi trên đây. Sở dĩ bác sĩ Koenig khẳng định như trên là bởi vì ông đã tìm được nhiều bằng chứng cho thấy rằng niềm tin tôn giáo ảnh hưởng sâu đậm trong việc phòng ngừa bệnh tật. Năm 1993, Viện Nghiên cứu Sức khỏe Tư nhân có trụ sở tại thành phố Rockville, bang Maryland, Hoa Kỳ, đã thu thập được hàng trăm cuộc nghiên cứu về những lợi ích của niềm tin tôn giáo đối với sức khỏe. 77% những cuộc nghiên cứu này cho thấy rằng tôn giáo có ảnh hưởng tích cực đối với việc phòng chống việc lạm dụng ma túy và rượu mạnh, những chứng bệnh có liên quan đến cảm xúc, chứng đau nhức kinh niên, bệnh tim mạch và ngay cả đối với toàn bộ sức khỏe nói chung. Dựa trên những kết quả trên đây, ngày nay tại Hoa Kỳ ngày càng có nhiều bác sĩ nhận ra tầm quan trọng của niềm tin tôn giáo đối với sức khỏe và mở ra những khóa học đều đặn về tâm linh và việc chữa trị. Cách đây vài năm, sáng hội John Templeton đã tài trợ cho 8 trường y khoa nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ để nghiên cứu và phát triển mối quan hệ giữa sức khỏe và niềm tin tôn giáo của con người. Càng lúc người ta càng thấy rõ giá trị của câu châm ngôn: một tâm hồn lành mạnh trong một thể xác lành mạnh. Tình trạng tâm linh, tất cả cảm xúc ảnh hưởng đến sức khỏe của thể xác. Những cảm xúc lành mạnh làm cho con người hưng phấn. Trái lại, những cảm xúc tiêu cực tạo ra căng thẳng và trầm uất. Và vai trò của niềm tin tôn giáo chính là giúp cho con người luôn có được những cảm xúc tích cực. Chính vì thế mà các cuộc nghiên cứu mới đây luôn chứng minh được rằng những người có thực hành tôn giáo đích thực thường tỏ ra khỏe mạnh hơn những người không có niềm tin tôn giáo hay không thực hành tôn giáo. Việc tích cực tham gia các sinh hoạt tôn giáo trong cộng đồng giúp cho con người có được một lối sống lành mạnh và như vậy tránh được nhiều vấn đề về sức khỏe thể lý. Một cách cụ thể, chẳng hạn việc tham gia các sinh hoạt tôn giáo giúp cho người già năng động hơn, và như vậy tạo ra hưng phấn cho họ. Người nên tham gia các sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng. Con người cũng đi vào một hệ thống xã hội, giúp theo dõi sức khỏe và cũng giúp có việc chữa trị. Rõ ràng và quan trọng hơn cả, đó là việc tích cực tham gia các sinh hoạt tôn giáo trong cộng đồng có thể giúp giảm thiểu những thói quen không lành mạnh như hút thuốc, nghiện ngập, vân vân. Cuối cùng, việc thực hành đạo giúp mang lại sự hưng phấn, lạc quan và như vậy hạ giảm sự căng thẳng và trầm uất vốn gây ra nhiều chứng bệnh về tim mạch. Với những khám phá trên đây về mối tương quan giữa niềm tin tôn giáo và sức khỏe, chúng ta xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học từ ngày tới đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tìm hiểu về đề tài bối cảnh phụng vụ của bữa tiệc ly. Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa tối vừa qua. Các thánh ký viết phúc âm, nhất là thánh ký viết phúc âm Nhất Lãm và thánh Phaolô đã cho chúng ta biết một số chi tiết về bữa tiệc ly này. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các hoàn cảnh liên hệ đến bữa tiệc ly, để từ đó có một sự hiểu biết sâu rộng hơn về chính phép thánh thể. Các hoàn cảnh này được tóm lại trong hai khía cạnh phụng vụ và khía cạnh là dấu chỉ bí tích của phép thánh thể. Nói cách khác, Chúa Kitô đã lập phép thánh thể trong một bữa tiệc có tính cách phụng vụ, tức là bữa tiệc mừng kỷ niệm biến cố vượt qua của người Do Thái. Đàng khác, qua các nghi tiết, cũng như những dấu hiệu của bữa tiệc vượt qua của thời cựu ước, Chúa Giêsu đã cho thấy ý định Ngài muốn thực hiện cho nhân loại trước khi từ bỏ thế gian để về cùng Chúa Cha, cũng như trước khi Ngài chịu chết. Sau đây là một số hoàn cảnh liên hệ đến bữa tiệc ly của Chúa Kitô. Thứ nhất, bữa tiệc ly được cử hành trong một thời gian và một không gian thánh thiện. Như chúng ta biết, bữa tiệc ly được cử hành đồng thời với tiệc chiên vượt qua của người Do Thái. Vì thế, bữa tiệc này đã được luật đạo của cộng đồng Do Thái và truyền thống của họ quy định rõ ràng về thời gian. Đó là ngày 14 tháng Nisan. Thời gian này là một điều thánh thiện đối với người Do Thái. Khi mừng biến cố vượt qua, người Do Thái đã tưởng nhớ lại cả một quá khứ với rất nhiều ý nghĩa. Ngày lễ vượt qua không là một ngày thường như bao ngày khác, nhưng nó đã được thánh hiến cho Thiên Chúa. Đàng khác, việc ăn chiên vượt qua cũng được quy định phải thực hiện trong thành thánh Jerusalem. Trong dịp này, mọi người đến tuổi theo luật định phải trở về Jerusalem để mừng lễ vượt qua. việc mừng lễ vừa qua tại Jerusalem không phải chỉ mang tính cách tập trung nơi phụng thờ Thiên Chúa, nhưng nó còn là một thể hiện của tính cách thánh thiện của buổi lễ. Vì thế, khi người Do Thái bị lưu đày sang Babylon, họ đã khóc vì không còn đền thờ để cử hành phụng tự, không còn hy tế để dâng lên Thiên Chúa, không còn các vị tư tế, cũng như không còn tiên tri để làm trung gian giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Trong bối cảnh thời gian thánh thiện và tại thành thánh Jerusalem, Chúa Kitô đã ăn bữa tối sau hát với các môn đệ. Điều này được thực hiện theo đúng luật định. Nhưng Chúa còn muốn ăn bữa tối sau hết trong một khung cảnh riêng biệt và một thời gian riêng biệt dành cho Ngài và các tông đồ. Ngài đã chỉ chỗ phải dọn bữa tiệc ly với các chi tiết tỉ mỉ rõ ràng. Khi đến lúc ăn chiên vừa qua, Ngài đã cho thấy đó là thời giờ riêng của Ngài. Như vậy, cũng là bữa tiệc chiên vừa qua, nhưng Chúa Giêsu quả thực đã cho thấy ý định của Ngài và uy quyền của Ngài trong buổi cử hành này. Trong một khung cảnh riêng biệt, Chúa đã cho thấy công việc của Ngài sắp được thực hiện là một cử chỉ để tôn vinh Thiên Chúa và là một hành vi liên hệ đến giáo hội mà các tông đồ là nền tảng của giáo hội này. Từ đây, chúng ta đã thấy được một khía cạnh của phép thánh thể như là một ân huệ Chúa Kitô ban nhưng không cho chúng ta. Tóm lại, thánh thể cũng là một tác động Chúa Kitô thực hiện để tôn vinh Chúa Cha và là một ân huệ cho giáo hội. Điểm thứ hai, bữa tiệc ly được cử hành với những nghi thức đầy ý nghĩa tượng trưng. Khi nói tới việc mừng lễ vượt qua của người Do Thái, trong đó có việc ăn chiên vượt qua, mỗi người chúng ta đều có thể tưởng tượng ra những nghi thức liên hệ, như chúng ta đã được dạy bảo trong khi học giáo lý, hoặc mỗi ngày thứ năm tuần thánh khi tham dự lễ Chúa Giêsu Kitô lập phép thánh thể. Các nghi thức này gồm những điểm chính sau đây. Trong bữa tiệc ly, cũng như mọi người Do Thái, Chúa Kitô và các tông đồ tưởng niệm việc dân Do Thái qua Biển Đỏ. Khi các ngài ăn chiên vượt qua và dùng các thức ăn khác như rau đắng, như ăn bánh không men. Đây là một biến cố cứu rỗi mà tâm hồn mỗi người Do Thái đều ghi nhớ thật sâu đậm trong đời mình. Tiếp theo, bữa tiệc vượt qua cũng nhắc nhở tới giao ước Sinai Thiên Chúa đã ký kết với dân Do Thái bằng máu loài vật. Đồng thời khi mừng lễ vượt qua, người Do Thái cũng liên tưởng và chờ mong một giao ước mới mà các tiên tri đã nhiều lần loan báo. Khi uống chén rượu nho, người ta đã nghĩ tới vườn nho của Thiên Chúa mà chính tay Ngài đã vun trồng và trông coi. Vườn nho đó ngày nay được trao phó cho Chúa Kitô, mà qua hy tế thánh giá Ngài sẽ hoàn tất để tiến dâng lên Thiên Chúa vườn nho thánh thiện này. Sau cùng, bữa tiệc vượt qua cũng là một việc tiến dâng hy tế lên Thiên Chúa. Tất cả những chủ đề cũng như những dấu hiệu này Chúa Kitô và các tông đồ đã liên tưởng tới khi các ngài ăn bữa tối sau hết trước khi Chúa Kitô chịu nạn. Thánh thể được thiết lập trong bối cảnh của một bữa tiệc với nhiều dấu hiệu mang những ý nghĩa phong phú. Và điểm thứ ba, trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã làm cho các dấu hiệu trở nên sự thật qua việc Ngài đến trong thế gian và qua hy tế thánh giá của Ngài. Xác quyết này được nhận ra trong khi Ngài nói tới việc Ngài sống lại, khi Ngài nói tới giao ước mới, hoặc việc tha tội, cũng như máu Ngài đổ ra đền tội cho nhiều người. Điều này còn được nhận ra trong dấu hiệu bánh và rượu. Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng bánh lạ mana và bằng nước từ tảng đá. Khi đến trong thế gian, Chúa Kitô đã tuyên báo thánh thể bằng chính dấu hiệu bánh và rượu. Như tại tiệc cưới Cana, hay trong hai lần làm phép lạ bánh hóa ra nhiều, và bằng bài giảng hứa ban bánh bảy trời. Trong bữa tiệc ly, các dấu hiệu tiên báo đó đã thành sự thật. Từ nay, người ta sẽ ăn bánh lạ là chính thịt của Ngài, sẽ uống nước lạ là chính máu của Ngài. Từ đây, người ta sẽ dâng hy tế không phải là chiên bò, nhưng là chính thịt máu Ngài đổ ra để hiến dâng lên Thiên Chúa và để cứu rỗi nhân loại. Từ đây, người ta không còn tưởng niệm biến cố vượt qua biển đỏ, nhưng là tưởng niệm biến cố vượt qua của Chúa Kitô từ cõi chết sống lại do quyền lực của Chúa Cha và Thánh Thần. Và người ta sẽ làm lại mãi cuộc tưởng niệm này cho đến khi Ngài lại đến. Sau cùng trong bữa tiệc ly, Chúa Kitô đã nói tới việc Ngài ra đi và trở lại. Nhưng Thánh Thể sẽ là thể hiện việc Ngài ở lại luôn mãi với loài người. Như vậy, cho dù Ngài có ra đi, nhưng qua dấu hiệu bí tích, Ngài vẫn còn ở lại với con người. Đằng khác, đi liền với Thánh Thể, Chúa Kitô cũng hứa ban Thánh Thần của Ngài để ở cùng nhân loại. Đó là ý nghĩa của một số nghi thức, dấu hiệu và hoàn cảnh của bữa tiệc chiên vượt qua. Trong đó, Chúa Kitô đã từ giã các thông đồ và lập phép Thánh Thể. Các ý nghĩa này làm sáng tỏ mầu nhiệm Thánh Thể và cho thấy điều mà Chúa Kitô thực hiện trong phép Thánh Thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Chúng ta sẽ chia sẻ về đề tài bữa tiệc ly và liên hệ đến cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh cho Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách giảng viên, chúng ta nhận ra ngay vấn đề quan trọng thứ nhất được tác giả đề cập tới là vấn đề tri thức luận. Đó cũng là khía cạnh nền tảng diễn tả gương mặt của ông, là một người có ý thức suy tư và tìm hiểu thế giới bao quanh mình, với tinh thần tự do và óc phê phán cả các tác phẩm của nền văn chương khôn ngoan cổ xưa nữa. Kết quả là Cô-hê-lệt duyệt xét tất cả mọi sự xảy ra trên thế giới này, các thực tại vật lý, các biến cố của xã hội loài người nói chung, nghĩa là các sự kiện chính trị và các kinh nghiệm cá nhân, kể cả việc suy niệm các sách của các kinh điển cổ xưa. Cái nhìn của ông đối với thế giới độc đáo và là một mốc quan trọng trong lịch sử tư tưởng Do Thái. Trong phần tự giới thiệu chương 1, các câu 12 và tiếp theo, Cô-hê-lệt khẳng định rằng ông đã tìm kiếm và suy nghĩ về tất cả mọi sự xảy ra dưới mặt trời này nhờ sự khốc ma mà chúng ta thường dịch là sự khôn ngoan. Trong tiếng Do Thái, từ khốc ma ám chỉ khả năng qua đó, con người có thể định hướng đời mình, hiểu biết các sự vật và phán đoán chúng. Đây là một khả năng rất giống với điều mà chúng ta gọi là lý trí, là khả năng hướng dẫn chúng ta trong việc lý luận trừu tượng, cũng như trong cuộc sống cụ thể thường ngày. Đối với Cô-hê-lệt, khốc ma là cơ phận của sự hiểu biết. Các lý luận của ông mang tính cách đặc thù thực nghiệm. Hiểu biết luôn luôn giả thiết một kinh nghiệm, một trông thấy, hay lắng nghe, hay nghe được. Nước chảy ra biển, đó là điều người ta trông thấy, cũng như người ta trông thấy biển không bao giờ đầy. Sự điên dại chỉ có thể biết được khi sống kinh nghiệm về nó. Tuy nhiên, Cô-hê-lệt không nghiên cứu cơ cấu của sự hiểu biết như các triết gia của thế giới Tây Phương thường làm, đặc biệt là các triết gia thời đại tân tiến ngày nay. Thiết định sự hiểu biết xảy ra nơi con người thế nào cho phép lượng định giá trị của nó. Cô-hê-lệt không biết tới vấn đề phương pháp. Điều này có nghĩa là đối với ông, cái xem ra thật là thật. Nhưng điều này không ngăn cản ông nhận ra các hạn hẹp của sự hiểu biết, bởi vì mỗi một sự hiểu biết đều luôn luôn phát xuất từ một kinh nghiệm, nên đương nhiên là Cô-hê-lệt không thể có kinh nghiệm về mọi sự, vì kinh nghiệm của con người có hạn hẹp. Khả năng các giác quan của con người cũng có hạn hẹp, bởi vì không thể nào làm đầy con mắt với những gì có thể trông thấy được, cũng không thể làm đầy lỗ tai với những gì có thể nghe được. chính bản chất con người bị hạn hẹp, vì nó phải nằm dưới dấu ấn của cái chết. Mà cái chết là một hạn hẹp đối với cuộc sống con người, nó đặt ranh giới cho sự sống. Cho dù con người có tìm gia tăng sự hiểu biết của mình trong thời gian, sự hiểu biết đó sẽ bị cái chết chặt đứt ngang. Cô Hy Lạp nhấn mạnh trên điểm này, không có tư tưởng, khoa học hay sự hiểu biết trong âm ti, nơi chúng ta tất cả đều kết thúc đời mình. Không ai có thể trải dài sự hiểu biết của mình quá cái chết. Chính vì cái chết khiến cho mọi kinh nghiệm đều tan biến. Trong chương 12, khi nói tới cái chết, một lúc nào đó sẽ đến với tất cả mọi người, không thể nào tránh nổi. Cô Hê Lẹt khuyên độc giả, hãy tưởng nhớ tới Thiên Chúa giữa tuổi thanh xuân. Đừng chờ tới khi cái chết gần kề, hay đến bất thình lình, thì sẽ quá trễ chàng. Cũng chính trong nhãn quan này, phải lượng định sự suy tư của cô Hê Lẹt về vinh quang và sự tồn tại của danh thơm tiếng tốt. Nếu có người nuôi hy vọng nơi sự bất tử trong vinh quang, là ảo tưởng đã không bao giờ ngừng dưỡng nuôi các công trình xây cất lớn lao của con người thuộc mọi thời đại nhằm lưu danh hậu thế trong lịch sử loài người, thì ông cô Hê Lẹt nhấn mạnh trên sự lãng quên tất cả những người đã chết mà không có luật lệ nào có thể thay đổi cuộc sống con người trong tương lai. Cả ký ức của hậu thế cũng sẽ biến mất, và các thế hệ đến sau sẽ chẳng còn biết hay nhớ tới các công trình của những thế hệ đi trước. Sự kiện mỗi ngày đều có một kinh nghiệm mới, cản ngăn không cho chúng ta nghĩ rằng các dữ kiện mà con người có đều tất cả là dữ kiện. Cái thiếu, nghĩa là cái có vượt ngoài các giác quan của con người, thì không thể đếm được. Chính vì thế mà bất cứ diễn văn nào mà con người muốn nói ra cũng đều chỉ là một nửa, đều phiến diện, đều bất toàn và không trọn vẹn. Sự hiểu biết được vén mở cho thấy nó như là một vực thẳm, con người không tài nào chạm tới đáy, hay chiều cao mà con người không đời nào vươn được tới chóp đỉnh. Cô Hê Lẹt viết, tôi đã lấy khôn ngoan của tôi mà thử nghiệm tất cả những điều ấy. Tôi đã nói, tôi muốn nên khôn ngoan, nhưng chuyện đó đối với tôi thật xa vời. Đàn khác con người lại cảm nhận ra có một đỉnh cao, vì Thiên Chúa cũng đã đặt để trong tâm trí con người sự toàn cầu, nghĩa là một nguyên lý của tính toàn cầu, nhưng nó không thể nắm bắt từ đỉnh cho tới đáy ý nghĩa công trình của Thiên Chúa. Nguyên lý của tính toàn cầu mà Thiên Chúa đặt để trong trái tim con người là cái gì vậy? Nó phát xuất từ cái song song đối nghịch, con người không nắm bắt được công trình của Thiên Chúa là vũ trụ và lịch sử trong sự toàn vẹn của nó. Nhưng ý thức rằng sự toàn vẹn đó hiện hữu bởi vì thế giới này chỉ có ý nghĩa dưới ánh sáng của sự toàn vẹn ấy. Tôi nhận ra tất cả là việc Thiên Chúa làm. Quả thật, con người không thể khám phá những gì được thực hiện dưới ánh mặt trời, cho dù có ra công tìm kiếm cũng không khám phá nổi. Cho dù người khôn ngoan có nói là đã biết được, thì người ấy cũng không thể khám phá ra. Và đây không phải là chủ trương nghi hoặc. Sự kiện người khôn ngoan không tìm ra gì cả, không có nghĩa là họ không biết gì hết. Cô Hê Lẹt ý thức được rằng, người khôn ngoan hiểu biết bao nhiêu việc liên quan tới thiên nhiên và con người. Sự kiện nếu thiếu một cái gì đó trong sự hiểu biết vũ trụ, thì nội chuyện đó không thôi, cũng đã khiến cho ý nghĩa của toàn thể vượt thoát sự hiểu biết của con người rồi. Và cô Hê Lẹt đã khẳng định rằng, cái gì thiếu thì không thể đếm nổi. Chính trong nghĩa này mà có thể nói được rằng cả người khôn ngoan, các hiền nhân cũng không biết gì hết, và cả cô Hê Lẹt cũng không thể trốn chạy vào trong kiểu lý luận, tôi biết mình không biết, vì thế nên tôi biết. Một lập trường như thế chỉ có thể an ủi những ai cảm thấy mình bị chủ thuyết nghi hoặc bao vây, nhưng đây lại không phải là vấn đề của cô Hê Lẹt. Chính các lập trường phức tạp như lập trường trên đây khiến cho người ta coi cô Hê Lẹt là cuốn sách đầy các mâu thuẫn. Đối với cô Hê Lẹt, sự khôn ngoan có giá trị vì nó là sự khôn ngoan, nhưng cũng thật là sự khôn ngoan không có giá trị vì nó không bao giờ tuyệt đối. Đương nhiên là hai nhận định không đến nỗi mâu thuẫn, trong nghĩa chúng ở trên hai bình diện khác nhau. Bình diện thứ nhất có thể gọi là bình diện nhân chủng, bình diện thứ hai là bình diện siêu hình. Cái khó khăn trong việc hiểu biết tư tưởng của cô Hê Lẹt là ở sự kiện đu đưa của quan điểm này. Con người tràn đầy sức sống và khả năng sáng tạo. Nhưng nếu nhìn chúng trong cái mênh mông bát ngát vô biên của cái toàn cầu của vũ trụ, thì xem ra chúng chỉ nhấn mạnh trên cái bé nhỏ và không có khả năng của chúng. Nhìn trong cái vô biên siêu hình hay siêu vật lý, đối với cô Hê Lẹt, con người chỉ là cái chết và là hư vô. Từ đó nảy sinh ra nỗi âu lo và sự tuyệt vọng. Với suy tư của mình, cô Hê Lẹt khám phá ra rằng mình tiến bước trong sự thật, nhưng cũng khám phá ra rằng sự tiến bước đó là đau khổ, và ông ghen tương với những kẻ đơn sơ, với những người sống không nghĩ ngợi và không bước đi trên con đường đau khổ khắc khoải ấy. Làm triết lý là một việc làm xấu xí mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người, vì nó chỉ minh nhiên cho con người thấy cái hạn hẹp của mình. Thánh Agostino gọi loại cái ác hay bệnh đó là cái ác hay bệnh siêu hình, và thánh nhân bằng lòng với nó. Trái lại, cô Hê Lẹt ghi nhận rằng sự kiện đó là cái ác hay bệnh cùng bản thể với con người, không có nghĩa là nó không gây ra khổ đau cho con người. Còn hơn thế nữa, trái lại, sự khổ đau đó gia tăng theo phần trăm với sự hiểu biết. Chẳng thà rốt nát, không hiểu biết điều gì thì thôi, còn đây càng hiểu biết bao nhiêu lại càng khổ đau khắc khoải bấy nhiêu. Càng nhiều khôn ngoan, càng lắm phiền muộn, càng thêm hiểu biết, càng nhiều khổ đau. Lý do là vì sự gia tăng hiểu biết trùng với sự gia tăng ý thức. Càng hiểu biết nhiều, càng thấy biển hiểu biết mênh mông vô tận, và nhận ra rằng cái biết của mình thật ra chỉ là một hạt bụi vô nghĩa trong cái vũ trụ bao la bát ngát này. Chỉ có người hiểu biết mới thấy mình còn ngu dốt, còn kẻ ngu dốt thì tưởng mình biết hết mọi sự rồi, không còn gì để học hỏi nữa, nên không hề biết lắng nghe ý kiến phải trái và lời khuyên nhủ của ai khác. Và khi người ngu dốt cầm quyền trị nước, thì là cả một đại họa cho dân nước và cho toàn thế giới. Vì thế cô Hê Lẹt mới đưa ra nhận định sau đây. Tôi tự nhủ nay tôi đã gom góp, đã thu thập được nhiều điều khôn ngoan hơn tất cả những vị đã cai trị Jerusalem trước tôi. Chí tôi đã học hỏi được nhiều điều khôn ngoan, tích lũy được bao nhiêu kiến thức. Tôi đã chú tâm phân biệt đâu là khôn ngoan, tri thức, đâu là điên rồ khờ dại. Ngay cả việc này nữa, tôi nhận thấy đó cũng chỉ là công dã tràng. Việc gia tăng sự hiểu biết trùng hợp với việc gia tăng ý thức về cái vô lý to lớn của mọi sự. Và trong trường hợp này, tất cả mọi sự, đặc biệt là sự hiện diện của điều ác trên trái đất hay của sự ác không bị trừng phạt, khiến cho cô Hê Lẹt chán ghét cuộc đời và đi tới kết luận mọi sự đều là vô lý, hư ảo và phù vân.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Có người kia kể lại giấc mơ của mình như sau. Tối hôm ấy, tôi mơ thấy mình cầu nguyện một mình trong phòng khi bóng đêm đã bao phủ khắp mặt đất. Bỗng chốc, một tiếng động mạnh vang lên, cửa phòng mở toang. Một luồng ánh sáng từ đâu chiếu vào làm căn phòng của tôi bừng sáng. Trong ánh sáng huy hoàng đó, tôi nhận ra dung nhan của Chúa Giêsu đang đứng trước mặt tôi. Ngài mỉm cười nhìn tôi và nói, con ơi, hãy đến ngồi đây trên tấm thảm này với ta. Lòng tràn đầy vui sướng, tôi khiêm tốn tiến lại gần bên Chúa và cùng ngồi xuống trên tấm thảm bên cạnh Ngài. Căn phòng từ từ biến dần và tấm thảm bay bổng lên không trung, đưa theo Chúa Giêsu và tôi ngồi trên tấm thảm đó. Tấm thảm nhẹ nhàng bay bổng trên ruộng đồng, trên thành phố mỗi lúc một lên cao hơn. Tôi có cảm tưởng như những vì sao sáng đang ở ngay trên đầu tôi, và ánh trăng chiếu rọi qua những đám mây. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, tôi có thể trông thấy rõ dòng sông uốn khúc thật nên thơ, và những ngọn đèn điện thành phố lấp lánh nhiều màu sắc. Tôi mỉm cười lòng đầy vui sướng và tự nhủ. Thật không còn gì sung sướng cho bằng ở gần bên Chúa. Và tôi bắt đầu hiểu thế nào là hạnh phúc của những kẻ yêu mến Ngài. Một lúc sau, tôi quay lại phía sau nhìn Chúa Giêsu để bày tỏ niềm vui sướng của tôi. Thế nhưng, tim tôi bắt đầu đập mạnh vì lo sợ. Tôi có cảm tưởng như Chúa Giêsu không còn bận tâm đến tôi nữa. Ngài đang chăm chú rút từng sợi chỉ đã dệt thành tấm thảm đang chở Chúa Giêsu và tôi bay trên không trung. Chẳng mấy chốc, tấm thảm chỉ còn lại phân nửa tấm thảm lúc ban đầu. Hơn nữa, nơi tấm thảm giữa Chúa Giêsu và tôi đang ngồi lại có một lỗ thủng. Từng sợi chỉ này đến sợi chỉ khác từ từ bay tản mát trên không trung. Một lúc sau, tấm thảm chỉ còn lại một phần tư nữa thôi. Chân tay tôi bắt đầu run lên vì sợ hãi. Nhưng Chúa Giêsu vẫn thản nhiên tiếp tục rút từng sợi chỉ. Sau cùng, tôi run sợ kêu lên. Lạy Chúa ơi, Chúa làm gì thế? Chúa không thấy là chẳng còn mấy chốc nữa, tấm thảm của chúng ta sẽ tan tành hay sao? Tôi nghe tiếng Chúa Giêsu cười phía sau. Rồi Ngài nắm tay tôi và nói, hỡi phi công nhát đảm ơi, sao con lại nghi ngờ? Sao con lại kém lòng tin đến thế? Con hãy bám chặt vào ta, con sẽ không còn phải lo sợ gì nữa. Mặc dù con sẽ bị tước đoạt hết mọi sự, cả đến sợi chỉ cuối cùng. Chúa Giêsu vừa dứt lời, thì quả thật, sợi chỉ cuối cùng của tấm thảm cũng bị rút đi luôn. Sợ hãi quá, tôi giật mình thức giấc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ phản ứng thế nào nếu đặt mình trong trường hợp người kể chuyện trên đây? Chúng ta sẽ cảm nghiệm gì khi thấy từng sợi chỉ thêu dệt nên đời sống chúng ta đang dần dần bị rút đi? Chúng ta sẽ nghĩ gì nếu Chúa Giêsu cũng sẽ đối xử với mỗi người chúng ta như Ngài đã đối xử với người kể lại giấc mơ trên đây? Có thể nói được rằng, đời sống mỗi người chúng ta cũng bị trói buộc bởi những sợi chỉ, tuy thật nhỏ bé và rất mong manh, nhưng chúng lại là những chướng ngại vật cản trở đà bay của chúng ta. Biết bao lần, chúng ta tưởng mình đang đi tìm kiếm hạnh phúc chân thật, nhưng thực sự lại đang gắn bó với những thứ hạnh phúc mau qua, khác nào những sợi chỉ rất mong manh. Thay vì bám chặt vào Chúa, thay vì đặt hết tin tưởng nơi Ngài, là đá tảng vững chắc, không sức mạnh nào trên trần gian này có thể lay chuyển nổi. Thiên Chúa là đấng khôn ngoan vô cùng, và là Cha đầy tình thương. Ngài quá biết rõ trái tim ta rất dễ gắn bó với tạo vật, và bỏ quên Thiên Chúa là đấng tạo thành mọi sự trên trời dưới đất. Nên đã tìm cho chúng ta một phương thuốc hữu hiệu nhằm giải thoát chúng ta khỏi những ràng buộc đó, để giúp chúng ta luôn bay bổng gần bên Ngài. Cũng vì lý do đó mà nhiều khi Ngài để cho chúng ta cảm nghiệm những đau khổ thể xác cũng như những hạn hẹp tinh thần, những điều xảy đến ngoài ý muốn chúng ta, như sự xa cách, mất mát của những người thân bạn hữu. Bởi vì như văn sĩ Gibran viết, nỗi đau sẽ giúp phá vỡ bức tường ngăn trở chúng ta mở rộng tầm hiểu biết. Quý vị và các bạn thân mến, điều quan trọng là chúng ta biết khiêm tốn mở mắt của tâm hồn để nhận ra đường lối giáo dục đầy tình thương và khôn ngoan của Chúa. Biết can đảm chấp nhận đau khổ và những yếu điểm của bản thân cũng như của tha nhân, để dần dần giải thoát khỏi chính mình và khỏi những quyến luyến ràng buộc thái quá với tạo vật, để chỉ bám víu vào một mình Thiên Chúa mà thôi. Lạy Chúa, con đặt hết tin tưởng vào sự quan phòng khôn ngoan đầy tình thương vô biên của Chúa. Xin giúp con biết can đảm phó thác trong tay Chúa, để được Chúa thương nâng đỡ và dìu dắt qua những nẻo đường nguy hiểm, tối tăm đầy thử thách nhất. Bởi vì Chúa sẽ không bao giờ nỡ lòng để con vấp ngã, hoặc không nâng đỡ con dậy. Cả khi Chúa kéo luôn đi sợi chỉ sau cùng, là hy vọng duy nhất của đời con cũng không phải nao núng lo sợ. Lạy Chúa, con tin Chúa là đã tặng đời con, là nơi con nương tựa, và con sẽ không bao giờ phải hổ ngươi. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.